Ngài nói thêm, nghĩa là xét về văn tự là bản tánh nó giải thoát. Văn tự chẳng có hay đến trói buộc, trói buộc cũng tự xưa nay chưa có đến văn tự. Pháp không có cao thấp, nếu mà thấy cao thấp là chẳng phải pháp. Chẳng phải pháp là bè, pháp là bè của người. Người nương theo bè đó mà liền được qua nơi phi pháp thì đó chính là pháp. Cái chỗ này là chỗ mà nó khó hiểu đó. Nghĩa là văn tự thì bản tánh của nó là tự giải thoát, không? Cho nên rồi nó văn tự nó không có đến trói buộc, hay là trói buộc xưa nay nó không có đến văn tự. Tức là văn tự đó tánh nó tự giải thoát rồi, không có gọi là do văn tự mà nó đến cái sự trói buộc, hay là trói buộc mà đến nơi văn tự. Nhưng mà mình thì thường thường mình nghe nói là văn tự chữ nghĩa nó là trói buộc mình, hoặc là nó làm chướng ngại mình, kẹt mình. Cho nên thường mình để bảo mình là phải bác văn tự đó, bác chữ nghĩa, lìa văn tự, lìa chữ nghĩa. Có người thì đổ thừa là tại vì văn tự chữ nghĩa nó làm ngăn ngại mình, phải không? Nhưng mà văn tự chữ nghĩa nó ngăn ngại mình hay là cái gì ngăn ngại? Đó là phải thấy. Thực ra thấy cho thật kỹ thì văn tự thì nó có biết cái gì đâu mà gọi là chối. Văn tự nó kiểm lại coi, văn tự nó có biết cái gì mà nó chối mình? Văn tự nó cũng là cái vô tri thôi, không? Mấy chữ nghĩa đó thì nó có hiểu biết gì đâu mà nó chối mình. Nhưng mà chỉ do mình tự bám vào nó rồi khởi cái tưởng phân biệt thành chối vậy thôi. Bám vào nó là tưởng phân biệt thành nó chối, chứ sự thật nó đâu có biết mà gọi là chối. Thí dụ như cái tên Chân Như, không? Cái tên Chân Như đó thì cái tên Chân Như nó có gì mà nó chối mình? Nhưng mà cái người nghe nói Chân Như rồi cái thì tưởng Chân Như là một cái gì đó, rồi mình suy tìm, không? Suy tìm mà rồi mình quan sát, rồi mình mong mỏi coi Chân Như là cái gì, thì như vậy thành ra bị cái tên đó nó chối. Nghe nói Chân Như rồi mình tưởng Chân Như là một cái gì đó, rồi cho nên là mình mới suy nghĩ để mà tìm, rồi mong cầu nó, rồi cứ nghĩa là tâm nó cứ bị cái tên Chân Như đó nó ám ảnh hoài. Thì vậy là thành ra nó chối thôi. Còn nếu mà rõ Chân Như là chỉ cho chính tự tâm mình thôi, thì vậy là rõ tự tâm mình thì liền cởi mở, thì nó tự nó giải thoát từ đời nào rồi, nó có chối gì đâu. Cho nên chỉ mình tưởng thành chối thôi, nên là biết rõ nó chỉ là cái tên thôi, thì cái tên thì nó có gì chối. Còn cái biết thì nó vẫn là sáng ngời, nó vẫn là ở nơi tự tâm mình, thì vậy là có gì đâu mà nó chối. Bởi vậy mà mình không hiểu được cái mình cứ đổ thừa văn tự nó chối, rồi cái cố để mà lìa nó, thì chính cái tâm mà cố lìa nó là nó chối đó. Mình càng cố lìa chừng nào nó thì tức là mình càng nhớ nó chừng nấy, cho nó là thật. Cho nên vậy là càng cố lìa tức càng bị nó chối, cho nên mới lìa. Đó là mình tưởng. Cho nên câu chuyện mà ngài Ngũ Tổ Diễn đó, lúc mà chưa tỏ ngộ, lúc còn ở với chỗ ngài Bổn Sư đó, thì chưa có gặp thiền tông, cho nên ngài cũng còn tu theo mà gọi là cái thông thường. Ngài lại kinh Pháp Hoa, mà lại không phải lại như người thường, mà lại từng chữ, hãy đọc một chữ rồi lại đọc một chữ lại lại thì rất là thành tâm. Nhưng mà tới chừng lại tới chữ gọi là chữ thủy gì đó là cức, tới đó thì ngài liền nghi chữ cức mà cũng lại nữa sao. Chữ Phật chữ gì còn lại thì mình thấy lại là có công đức, thì ngài là chữ cức mà lại cũng có công đức nữa sao. Thành ra tới đó ngài nghi hoài không có giải quyết nổi. Lên đem lên hỏi ông Bổn Sư. Ông Bổn Sư cũng nói cái này ta cũng giải quyết không công đồng. Đấy, thì như vậy là chắc là ông cũng có cái gọi là cái căn khí mà của Đại Thừa. Thì thôi ông hãy đi tìm các vị thiền sư á, thì ông tham vấn. Thì ông Bổn Sư này cũng tốt, ta thì ta coi như ta chịu thua. Cho nên là sau từ ngày mới đi tham thiền đó, thì mới giải quyết được cái vấn đề này. Thì như vậy để thấy đó là kẹt trên chữ nghĩa, phải không? Thì cái chữ thì nó có gì đâu mà nhơ là sạch. Chữ cức cũng là chữ thôi chứ không gì đâu. Nhưng mà chính cái tâm mình không khởi lên cái chữ cức là nhơ thì nó mới kẹt liền. Thì hết lại nổi, phải không? Thì vậy đó là để cho rõ là nhơ sạch hay là kẹt hay không kẹt là tại mình chứ không phải tại chữ. Chữ nó là chữ thôi. À, khi rõ rồi, thí dụ như ngay khi mà mình đọc cái chữ cức, phải không? Đọc chữ cức thì chính khi mà con mắt mình nó phóng hào quang mà phóng mà thấy vào chữ cức đó, thì chính cái thấy đó là nó sáng ngời thôi, nó có nhơ sạch gì đâu. Ngay khi mình thấy chữ thức đó thì cái thấy đó là cái ánh sáng sáng ngời, trong sạch chứ đâu có gì đâu mà nhơ nhớp. Như là ngay khi mà thấy chữ thức, mình dõi trở lại tánh thấy của mình thì ngay đó là nó sáng thôi. Còn bây giờ thấy chữ thức thì nó khởi lên cái phân biệt, cái nhơ cái thì nó quên mất cái sáng suốt đó, thì thành nhơ sạch trong đó. Thì vậy là gọi là trói. Rõ ràng như vậy là trói, không là tại nơi tự tâm phân biệt của mình chứ không phải ở nơi chữ. Rồi pháp không có cao thấp, nhưng mà nếu thấy có cao thấp đó là chẳng phải pháp. Thì rõ ràng pháp là nó cũng không có phân biệt là cao là thấp gì, do mình phân biệt thôi, hoặc là do căn cơ của mình thôi. Cho nên vừa thấy có cao có thấp thì nó thành ra phi pháp. Thì đây người nói phi pháp đó là cái bè. Còn pháp thì đó là cái bè của người, cũng là bè. Người nương theo cái bè thì qua được cái phi pháp, thì chính đó là pháp. Là sao? Nương theo cái bè đó qua được phi pháp thì chính đó là pháp. Để cho thấy rõ như vậy thì pháp, phi pháp là sao? Thấy có cao thấp là phi pháp, nhưng mà phi pháp đó là cái bè, mình nương theo cái bè đó, không? Rồi qua được cái phi pháp thì đó chính là pháp. Vậy để cho thấy rõ, ngay cái thấy mà cao thấp này, không? Thì cái thấy cao thấp thì đó là phi pháp, phải không? Nhưng mà ngay khi mà mình biết được cái chỗ đó là phi pháp, giác trở lại thì thành pháp thôi, phải không? Giác trở lại thành pháp thôi. Nhưng mà còn thấy có pháp, còn thấy có phi pháp, còn thấy có giác trở lại thì tức là sao? Còn thấy có giác trở lại tức là cũng còn là bè, tức là còn có kẹt ở bên pháp và phi pháp, phải không? Mà còn có kẹt bên pháp và phi pháp thì tất nhiên cũng chưa thật gọi là tự tại, phải không? Mà cần phải thấy lại cái người mà đi qua trong đó đó, cái người đi qua trong đó thì đó mới là cái thật. Cho nên còn giác trở lại đó thì tức là còn chưa rời cả hai bên, phải không? Tức là còn có chỗ mà để mà soi lại. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ là tế nhị, mình phải thấy cho thật kỹ. Cho nên ở đây ngài mới nói pháp thì đó là bè, phi pháp là bè, pháp cũng là bè của người, hai cái cũng là bè hết. Phải vượt qua cái bè đó thì mới là cái chỗ chân thật. À, còn kẹt nơi bè pháp hay là phi pháp thì cũng chưa phải thật là tự tại. Thì thôi thì hôm nay là mình học tới đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp chúng sanh đều trọn thành Phật.